प्रियां प्रीतां करणां यच्छामि
Mandala Mota Mandala sẽ do thượng tọa Tế Siêu giảng giải với sự điều hợp của thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 13 tháng 7 năm 2011, tử vô lượng tâm, tâm hỷ. Chúng con kính cúng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ chư Phật tử sư, kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một niềm vui không có tốn tiền mang lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc, giảm đi rất nhiều phiền não, nhưng mà chúng ta lại ít khi hưởng thụ được niềm vui đó. Ở trong Đạo Phật gọi là tùy hỷ, tức là vui vì hạnh phúc người khác. Cái vui vẻ của người khác đôi khi tự nó chẳng những là một niềm vui mà nó còn là một cái nguồn sản xuất nữa. Đây là một ở trong những điểm rất lạ luôn ở trong đời sống của chúng ta. Người Phật tử nói nhiều đến từ bi, đến hỷ xả, nhưng mà áp dụng sự tâm tùy hỷ vào trong đời sống là một điều mà chúng ta không có nói chi tiết. Hôm nay mời quý Phật tử lắng nghe đề tài này, chính chức là qua bài viết của Narada và sau đó là pháp thoại từ thượng tọa Tế Siêu. Mỗi một thực tử có thể đọc cho phần chánh tâm.
Thứ sa thứ lành thai, chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của giáo trình Phật học ứng dụng. Cái tựa đề là tứ vô lượng tâm. Hôm nay chúng ta học tâm hỷ. Tâm hỷ, mudita. Đức tính cao thượng thứ ba trong tứ vô lượng tâm là hỷ, vui, mudita. Mudita, hỷ, không phải là trạng thái thỏa thích xương, cũng không phải cảm tình riêng đối với người nào. Hỷ, mudita, là tâm vui thích trước hạnh phúc của người khác, trước sự thành một chúng sanh. Ganh tị là kẻ thù trực tiếp của tâm hỷ. Hỷ là niềm vui làm tiêu tan lòng ganh tị. Ganh tị có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người lấy làm khó chịu bực tức khi thấy hoặc nghe nói người khác thành tựu mỹ mãn một công trình. Thấy người thất bại thì vui mừng, mà không thể chịu đựng sự thành công của kẻ khác, và cố gắng phá hoại hoặc bóp méo sự thật để chê bai thay vì vui lên để tán dương thắng lợi của người. Đứng về một phương diện, chính người có tâm hỷ trực tiếp, hưởng nhiều lợi ích do tâm ấy đem lại hơn là người khác. Vì tâm hỷ không chấp chứa lòng ganh tị. Về một phương diện khác, người có tâm hỷ không bao giờ làm trở ngại tiến bộ và phá rối tình trạng an lạc của ai. Cũng như tâm từ, tâm hỷ đối với thân bằng quyến thuộc phát hiện rất dễ dàng, nhưng khó mà bộc lộ trước những người thù nghịch. Thật vậy, con người bình thường không bao giờ có thể biểu lộ sự hoan hỷ vui mừng trước cái vui của người thù nghịch. Lòng ganh tị lại còn thúc đẩy con người làm những điều vô cùng độc ác. Socrates, một nhà hiền triết Hy Lạp, bị bắt buộc phải quyên sinh bằng thuốc độc. Chúa Christ Kitô bị đóng đinh trên thánh giá thánh Gandhi. Cam Địa bị ám sát. Đức Phật bị lăn đá gây thương tích. Đó là bẩm tánh tội lỗi của thế gian đang miệt mài say đắm trong ảo mộng. Nếu so sánh với tâm từ và tâm bi, tâm hỷ lại càng khó thực hiện. Muốn phát triển tâm hỷ phải có ý chí mạnh mẽ và phải tận lực cố gắng. Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Tây không? Người phương Tây có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Đông không? Quốc gia này có vui mừng khi thấy một quốc gia khác sung túc an lạc không? Chủng tộc này có hoan hỷ ghi nhận rằng một chủng tộc khác đang vươn mình trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp không? Mặc dù mục đích của các tôn giáo là trao dồi tinh thần đạo đức, giáo phái này có vui mà thấy ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác bành trướng mạnh mẽ không? Tôn giáo này ganh tị với tôn giáo khác, phần bên này quả địa cầu ganh tị với phần bên kia, tổ chức này ganh tị với tổ chức kia, hãng buôn này ganh tị với hãng buôn khác, gia đình này ganh tị với gia đình khác, học trò ganh tị với học trò, chỉ đến anh chị em trong một nhà có khi cũng ganh tị lẫn nhau. Người Phật tử nên thực hành tâm hỷ trong đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống tập thể để tạo an vui hạnh phúc và vươn mình tiến lên trong nếp sống thanh cao trong sạch. Đặc tánh của tâm hỷ là hoan hỷ với người thành công, người lộc cao phúc hậu. Anumodana, vui cười không phải là đặc tính của tâm hỷ, và ra vẻ hân hoan, giả ra tuồng thỏa thích, được coi là kẻ thù gián tiếp của tâm hỷ. Tâm hỷ bao trùm những chúng sanh hữu phước. Tâm hỷ là phẩm hạnh thành thật chia vui, chung cùng hoan hỷ với lòng ngợi khen và loại trừ mọi hình thức bất mãn. Arati, trước sự thành công của kẻ khác. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam Mô Buddhaya. Quý vị đã nghe rõ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học về tâm hỷ ở trong bốn phẩm trú. Từ bi hỷ xả là bốn đức tính cao thượng hằng làm cho người được cái sự an vui, hạnh phúc. Cái an vui hạnh phúc do từ bi hỷ xả đem lại, cái hạnh phúc đó thật là cao quý. Và thanh khiết. Cái sự hạnh phúc đó không phải là cái sự hạnh phúc ích kỷ, mà cái sự hạnh phúc đó là nó xuất phát từ cái tấm lòng vô lượng. Nên bốn cái pháp này còn gọi là Appamanya, vô lượng tâm. Hay hôm qua chúng ta đã được nghe về tâm từ, tâm bi. Và hôm nay thì chúng ta trình bày đến tâm hỷ. Danh từ hỷ trong tiếng Pali nó có rất nhiều từ. Hỷ somanassa là cảm thọ của tâm, còn hỷ piti là một thuộc tính hành quẩn của tâm. Cả hai từ đó không xài cho cái nghĩa vô lượng tâm hay là phẩm trú, mà hỷ được xài các cái nghĩa phạm trú, Brahmavihara. Hỷ đó được gọi là mudita. Cái chữ mudita nó xuất phát từ cái động từ modati, hay còn gọi là anumodati. Đó là cái trạng thái vui, bằng lòng với cái sự thành công của kẻ khác. Theo ví dụ pháp thì không nhất thiết mudita phải là tương ưng với thọ hỷ. Điều này chúng ta cũng nên lưu ý. Những tâm mà thuộc về Sumanasasahagatang, đó là những cái tâm thọ hỷ. Những tâm gọi là Sattitika, tức là những tâm hữu hỷ, thì có chữ Piti phối hợp. Thì hãy tâm nào là hữu hỷ thì tâm đó là thọ hỷ. Nhưng mà riêng về Mudita, một trong 25 tâm sở tịnh hảo, thì tâm sở mudita đó nó phối hợp cả cái tâm thiện thọ hỷ và tâm thiện thọ xả nữa. Như vậy có ý nghĩa là hỷ mudita không phải là cái sự vui cười, không phải là sự vui cười.
Kính thưa Đức Phật, thưa quý Phật tử, xin quý ngài quý vị quan thị trên đời trong di lạc. Hy vọng rằng thượng tọa thầy sư biết rằng thượng tọa đã bị gián đoạn và sẽ trở lại. Trong thời gian chờ đợi thượng tọa thầy sư trở lại thì chúng tôi xin được tiếp lời với một sự việc mà thượng tọa thầy sư vừa trình bày. Chúng ta nói về Atidam thì có tâm và thủ tâm của tâm. Và trong những thủ tâm của tâm thì có một phần gọi là thủ tánh tịnh hảo. Trong thủ tánh tịnh hảo thì có cái vô lượng phần. Vô lượng phần gồm bi và tùy hỷ. Nhưng mà khi mà chúng ta đề cập đến vô lượng phần này, thì bi và tùy hỷ có mặt ở trong tám tâm đại thiện, tám tâm duy tác và 12 tâm thiện sắc giới thọ hiện. Đây là một điểm rất là thú vị. Khi mà chúng ta đi sâu vào A Di Đà, ở trong tám tâm thiện giới tịnh hảo đó, thì có bốn tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả, thì vô lượng phần có mặt đủ cả tám tâm, tức là vô lượng phần không cần để tâm tùy hỷ. Nhưng mà khi mà nói đến tâm thiền sắc giới, thì sắc giới đó, thì vô lượng phần chỉ có mặt ở trong các tâm thọ hỷ mà thôi. Quý vị quan hệ trình cho chúng tôi một chút. Hy vọng rằng chúng tôi khi nào Thượng Tọa Thiện Siêu trở vào thì quý vị quan hệ cho biết. Chúng tôi xin nhạy nhờ quý Phật tử quan hệ, cô anh cha hay là vị nào Quảng Châu, nếu mà liên lạc được với Thượng Tọa Thượng Tọa Siêu thì thông báo giúp Thượng Tọa là Thượng Tọa đã bị đã không có mặt ở trong rừng nữa. Và khi nào Thượng Tọa trở vô thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết để Thượng Tọa tiếp tục. Thì thưa quý vị, cái phương diện dục giới đó, trong dục giới trong đời sống hàng ngày của chúng ta, cái sự tùy hỷ, tức là chúng ta nói về cái chúng ta gọi là vừa lòng đẹp ý, và cảm thấy nó cũng nghĩa như là sự bằng lòng với cái hạnh phúc của người khác. Ví dụ như trong đời sống hàng ngày của chúng ta có những thành tựu hay là có những cái mà mình được, không nhất thiết rồi mình phải vui vẻ ra mặt, mình thì có thể hưởng thụ điều đó bằng cái tâm thọ xả, có thể ghi nhận cái hạnh phúc mình bằng tâm thọ xả, nhưng mà trong đó cũng có sự an lạc. Thì cái cảm nhận đó đối với chính bản thân của mình hay là đối với người khác cũng tương tự như vậy. Một bà mẹ mà thấy con đi học được điểm cao, không nhất thiết là bà mẹ phải hí hửng lên với gọi là vui cái điểm cao không, mà bà mẹ có thể thấy con cái điểm cao và mua một món quà cho đứa con để khuyến khích đứa con tiếp tục. Thì cái sự khuyến trong cái cách khuyến khích đứa con tiếp tục, tuy rằng bà mẹ không có lộ vẻ hân hoan, nhưng mà nó là một cái thái độ khẳng định rằng bà mẹ chẳng những bằng lòng với điều đó mà còn muốn điều đó tiếp tục xảy ra. Và dạ, xin lỗi quý vị Phật tử, chúng tôi xin được tạm ngưng ngang ở đây để nói về cái thuộc tánh của bi và tùy hỷ ở trong thuộc tánh của hỷ ở trong những cái tâm đại thiện. Thì tôi sẽ đã trở lại, xin kính cung kính Thượng Tọa hoan hỷ cảm biết.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Xin sám hối chư tăng, xin lỗi quý vị Phật tử. Ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay chúng tôi bị trục trặc cái đường nét của tôi có vấn đề. Hôm nay nếu mà chúng tôi xài cái 3G chắc có lẽ là ổn, nhưng mà vì chúng tôi thử cái đường nét, tháo cái 3G ra nó bị như thế. Xin tri ân Thượng Tọa Hiền Thuyết, trong khi chúng tôi bị gián đoạn. Chúng ta trở lại với vấn đề mudita hay là hỷ phẩm tú. Ở đây thưa quý vị, theo A Di Đà thì cái thuộc tánh hay là cái tâm sở tùy hỷ cái cơ sở mudita đó, là nó phối hợp cả cái tâm thiện thọ hỷ và cái tâm thiện thọ xả. Như vậy có nghĩa là gì? Ở đây thưa quý vị, có nghĩa là cái tâm tùy hỷ nó không hẳn là phải là cái sự vui, vui thích hay là vui mừng bằng một cái cảm giác thọ hỷ, mà ở đây cái chữ mudita có nghĩa là cái sự mãn nguyện, cái sự bằng lòng đối với cái sự thành công của người khác. Và do đó, khi mà nói về mudita hay là hỷ, thì Đức Phật Ngài giải thích rằng khi mà hỷ mudita được tu tập thì cái thái độ arati, tức là bất mãn, sẽ được đoạn trừ. Một người khi mà nhìn thấy cái sự thành công của người khác, người đó không có cái sự bằng lòng, không có sự vừa ý, cái trạng thái không bằng lòng, không vừa ý đó, tức là cái trạng thái không có vui theo cái sự hạnh phúc của người khác. Cái sự thành lợi của người khác. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái trạng thái tâm phi tín, cái trạng thái tâm mudita, thì chúng ta nên hiểu rằng cái thái độ đối lập trực tiếp của cái tâm hỷ chính là cái sự ganh ghét, tị hiềm. Và còn một thái độ khác cũng đối lập với cái trạng thái mudita, đó chính là niềm vui cười hỷ hạ, khách sáo. Một người khi mà họ gặp người khác thành công đó, chỉ vì xã giao hay là chỉ vì không muốn phiền toái, phiền phức, gặp chuyện phiền phức, cho nên họ cũng làm ra cái vẻ ở bên ngoài, tức là vui
Bạch thưa Phật tử siêu, thưa Phật tử, quý vị có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút, bởi vì hôm nay được truyền của thưa Phật tử siêu bị trục trặc. Thưa tôi đang có lẽ thưa tôi đang cố gắng trở lại một lần nữa, chứ tôi mong rằng khi thưa tôi trở lại, nếu giờ xin thưa Phật tử siêu cầm mic. Cái bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, có lẽ thưa tòa thượng sư tuy là có trở vào nhưng mà vẫn chưa có cảm biết được. Quý đại quý vị quan thì chờ đợi trong hàng tỷ lát để chúng ta chờ đợi thưa tòa thượng sư trở lại. Ở trong lúc chờ đợi thì xin được tiếp lời thưa tòa thượng sư. Thưa quý vị, kinh nghiệm về tiến vô lượng tâm đó, thì chúng ta phải nói đến một điểm là nó có nhiều cái hình thái xã hội mà nó mang tính xã giao, nó mang tính như là phong tục, như là ngày nay chúng ta biết một cái dịp mừng sinh nhật cho người khác, hay là dịp chúc mừng. Những cái lời chúc mừng đó, nó thường có tính cách là giao tế hay là đãi bôi ở bên ngoài nhiều hơn là thật tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta nói về sự tùy hỷ đối với cái phước hạnh của người khác, và nhiều khi đó là một vấn đề tàn ẩn ở trong lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được một điều là trong đời sống, nếu mà thấy người khác làm chuyện tốt, họ làm việc tốt, đáng lẽ là chúng ta có một lời để khen ngợi, hay là nếu không lời khen ngợi thì chúng ta cũng mặc nhiên phải làm điều đó. Thì có những người họ không thể vui theo những điều đó được. Dạ, họ thấy người khác làm được chuyện gì đó thì họ chỉ nuôi được cái hiềm khích ở trong lòng. Do vậy, từ điểm này chúng ta hiểu được tại sao trên cái bình diện rộng lớn thì người ta ít có thù hận với nhau nhiều hơn, nhưng mà cùng một gia đình, cùng một tông phái, cùng một màu da thì cái nội kết nhiều lúc có lại nặng hơn là bên ngoài. Cái nội kết nặng hơn là bởi vì ở gần nhau, biết nhau, mà thấy người này được cái đó mình không được, tự nhiên mình đâm ra mình buồn, mình phiền. Nhưng khi quay mặt mình nói cái lời tùy hỷ ở ngoài mặt thì mình cũng nói là thật là chúc mừng cho anh, chúc mừng cho chị, nhưng mà ở trong lòng mình thì không có vui. Do đó ở đây chúng ta đòi hỏi cái yếu tố là rất là chân thành. Thưa tòa thượng sư đã trở lại, xin được thỉnh thưa tòa thượng sư hoan hỷ cầm mic kiểm tra. Hy vọng rằng thưa tòa có thể cầm mic được. Có Phật tử nói rằng rất là hoan hỷ để chờ đợi thưa tòa thượng sư, nhưng mà chúng tôi lại rất là hoan hỷ để nghe thưa tòa nói hơn là chờ đợi thưa tòa. Xin thỉnh thưa tòa thượng sư cầm mic.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ?
Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng. Hôm nay chúng tôi gặp trục trặc nhiều về kỹ thuật, và lần này đó thì nhất quá tăng, nếu mà lần này mà không nghe được hay bị rớt đó, thì kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ điện khuyết giảng luôn dùm cho bài học, khỏi phải chờ đợi. Chúng tôi cũng giống như thượng tọa, không có thích chờ đợi, chỉ thích nghe thôi. Chỉ thích nghe vị khác giảng, nhất là nghe thượng tọa giảng dùm cho cái bài học. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, chúng ta trở lại với cái đề tài. Chắc có lẽ là chúng tôi phải nói nhanh để ngừa khi rất biết. Ở đây thưa quý vị, nói đến cái việc mà chúng tùy hỷ với người khác, thì ở đây cái trạng thái này nè, cái trạng thái tâm này, một là phải có một cái sự thành thật, vui theo cái sự thành lợi của chúng sanh khác, cái sự thành công của chúng sanh khác. Tại sao phải là một sự thành thật? Bởi vì cái sự thành thật đó nó mới bày tỏ được một cái trạng thái cao thượng. Còn nếu như mà chúng ta chỉ bằng cái môi miệng ở bên ngoài, sáu ngữ ở bên ngoài để chúc mừng á, thì như vậy nó không phải là một cái thái độ cao thượng. Trước hết là chúng ta nói về ý nghĩa của sự tùy hỷ, hay gọi là hỷ phạm trú. Chúng ta có hai trường hợp. Một là chúng ta vui thích với sự thành tựu của người khác. Hai là chúng ta vui thích với cái việc làm tốt đẹp của người khác. Hay là chúng ta nói theo cái từ Phật học đó, tức là chúng ta tùy hỷ với phước quả của người khác, và chúng ta tùy hỷ với cái phước nhân của người khác. Nếu như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một người họ có được cái tài sản, hay là họ đỗ đạt thành tài, hay là họ được khen, được tán thán, được ca tụng, thì cái đó là cái quả phước của người khác thành tựu được, thì chúng ta nên có cái sự bằng lòng, vui thích, không có cái sự ganh tị, ghen ghét. Thì như vậy được gọi là chúng ta tùy hỷ với phước quả của người khác. Còn tùy hỷ với phước nhân của người khác có nghĩa là khi mà chúng ta thấy một người sống đời sống phạm hạnh, hay là họ làm được một điều thiện, họ bố thí, thấy người khác trì giới, thấy người khác hành thiền, chúng ta không có cái sự đố kỵ, hay là chúng ta không cảm thấy bất mãn, mà chúng ta vui theo cái việc làm của người khác, gọi là sự tùy hỷ phước của người khác đã làm. Có những người, thưa quý vị, bản thân của họ thì không có thích làm phước, không có thích bố thí, nên khi mà họ thấy người khác làm phước bố thí thì họ không có hoan hỷ, họ đưa những lời chỉ trích hoặc là họ biếm nhẽ, thì như vậy gọi là không có sự tùy hỷ. Một người không có hoan hỷ, không có giữ giới, khi mà họ thấy người khác giữ giới thì tâm của họ rất là khó chịu, họ bực bội, họ chỉ muốn cho người khác cũng phải là sống ác giới, ác hạnh như họ vậy. Thì như vậy đó là thiếu cái sự tùy hỷ. Một người sống phóng dật không hành thiền, khi thấy người khác tinh tấn nỗ lực thiền định thì họ lại không thích. Cái trạng thái không thích đó là cái trạng thái đố kỵ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến tùy hỷ, mudita hay là anumodana, thì chúng ta nên hiểu rằng cái sự vui thích với thành quả mà người khác đạt được, vui thích với cái việc làm tốt đẹp mà người khác đã làm được, cả hai trường hợp đó được gọi là mudita. Có một vấn đề khác nữa là ở đây thưa quý vị, chúng ta tự hỏi rằng tự mình thành công, thành đạt thì mình có cái sự hạnh phúc, có sự an vui thì mình mới được cái phước báo, được hạnh phúc. Còn khi mà mình vui theo người khác, bằng lòng với người khác, thành đạt hay là vui theo cái việc làm thiện của người khác thì mình được cái gì? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên biết rằng trên đời này nó có những niềm vui, nhưng mà cái niềm vui do cái sự theo người khác, thì cái niềm vui đó nó rất cao cả, khó có thể làm được. Một người họ trúng số độc đắc, hay là một người tự bản thân của họ khi được người khác ca tụng khen ngợi mà họ vui thích, họ thỏa thích với cái sự khen ngợi đó mà mình đạt được, thì cái chuyện nó dễ thôi thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta nghe thiên hạ khen người bạn của mình, hay là người bạn của mình có được tài sản, thành tựu được cái sự hạnh phúc, mà chúng ta có được một cái tâm hoan hỷ, vui thích, cái chuyện đó khó làm lắm thưa quý vị. Nhưng mà làm được thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Khi mà chúng ta có được cái trạng thái tâm đó, chúng ta bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta có cái sự đố kỵ, ghen tị với người khác, lúc đó là chúng ta đang sống trong cái trạng thái bất lạc, gọi là aratip, hay là chúng ta sống trong một cái trạng thái gọi là sân, sân tâm. Một điều mà chúng ta cũng nhớ rằng cái nhóm tâm sở thuộc sân Phật Đô Chất Tục Cá, Chia Tất Sức Cá đó, thì trong đó có sân Đô Sát Tật Ý Sa Lệnh Mách Sát Giá và Hối Phúc Cô Chán. Chữ Ý Sa ở đây có nghĩa là cái sự ganh tị. Cái thái độ ganh tị đó là một cái thái độ sân tập. Bởi vì cái tâm sở Ý Sa nó sân khởi, nó tương ưng với hai tâm sân. Bởi vì khi nào mà chúng ta có sự ghen ghét, ganh tị với người khác, thì ngay trong lúc đó là chúng ta không có cái sự an lạc, không có sự hạnh phúc. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta bằng lòng, chúng ta vui thích được với cái sự thành lợi của người khác, là chúng ta có cái sự an lạc, có cái sự hạnh phúc. Ở đây thưa quý vị, có nhiều cái câu chuyện kể lại khi mà một ông bá hộ thành Varanasi có những cái bữa ăn sang trọng, và một người nông dân kia khi có dịp đi đến tại thành Varanasi và theo mọi người đi đến mục đích của bữa ăn sang trọng của bá hộ, bắt người nông dân này thèm thuồng bữa ăn đó và xin vào làm công trong 3 năm, không lấy tiền lương, chỉ xin đổi lấy bữa cơm sang trọng thôi. Và đến cái ngày mà anh ta được hưởng cái bữa ăn sang trọng đó, thì trong lúc đang ngồi vào bàn, anh ta nhìn ra trước cửa nhà, thấy một vị Phật độc giác đang khoan thai đi khất thực, và ngài đứng lại ở cửa nhà. Anh ta khởi lên cái tâm suy nghĩ về cuộc đời nghèo khổ của anh ta, muốn có một bữa ăn cũng phải làm lụng vất vả trong 3 năm, thôi chi bằng đem cái bữa ăn này để cúng dường cho Đức Phật để tạo cái phước trong tương lai. Thì anh ta làm được cái việc đó, thật là khó làm. Dân chúng reo hò, tán thưởng, hoan nghênh ông bá hộ ở trong nhà. Ông ta nghe cái tiếng ồn ào như vậy, ông ta bước ra và được mọi người thuật lại một cái hành động vĩ đại của bác nông dân. Thì thay vì khởi lên cái sự bực bội, đố kỵ vì thiên hạ họ tán thán, họ ca tụng cái hành động của bác nông dân, thay vì đó bác hộ này lại có cái sự vui thích theo cái hành động khó làm đó, nên cùng với bác nông dân kết bạn và chia nửa gia tài. Anh ta nghiễm nhiên trở thành một triệu phú, bác nông dân trở thành một triệu phú. Và sau khi mệnh chung, cả hai đều được sanh về cõi trời. Một cái trường hợp khác nữa là trong thời Đức Phật, khi Đức Thế Tôn cùng Tôn giả Năng Đa đang đi khất thực trên đường, một con đường nhỏ dẫn vào làng, thì có bọn trẻ đang nô đùa, chúng dùng đất sét để nặng thành các loại trái cây rồi buôn bán. Một đứa trẻ trong bọn khi nhìn thấy Đức Phật, nó hoan hỷ, nó đem cái phần trái cây đất sét của nó đã làm đem cúng dường đến Đức Phật. Và Đức Phật Ngài biết được cái tâm thành kính của đứa bé, cho nên Ngài đã được chúng tôi mệt mỏi quá. Thưa quý vị, khi mà đứa bé đã làm được cái công việc này, nó mới phát nguyện dưới chân của Đức Phật. Do cái sự cúng dường này, con nguyện đời sau sẽ là một vị đại đế có quyền lực cai trị toàn cõi Diêm Phù Đề này, tức là toàn cõi Ấn Độ. Đức Phật Ngài xét thấy cái lời nguyện của đứa bé đó, nó sẽ được thành tựu, nên Ngài chúc phúc cho nó được tội nguyện. Thì lúc bây giờ một đứa bé khác được chứng kiến người bạn của mình cúng dường đến Đức Phật và phát nguyện làm vua như vậy, nó rất là thỏa thích. Lúc bây giờ nó bạch với Đức Thế Tôn rằng: bạn con đã làm được cái việc phước, con xin tùy hỷ phước bạn của con. Bạn con nguyện là một vị đại đế, con nguyện do cái phước tùy hỷ này mà đời sau con sẽ sanh làm vị quan đại thần ở trong của vị vua ấy. Đức Thế Tôn cũng xét thấy đứa bé tùy hỷ phước này sẽ được thành tựu như ý, nên là chúc phúc phước báo cho nó được tội nguyện. Và sau này, sau khi Đức Thế Tôn viên tịch khoảng 250 năm, thì tại Pataliputta có một vị vua tên gọi Asoka, vua A Dục. Trong thời vua A Dục đó có một cái vị quan đại thần phò trì Đức vua A Dục và luôn luôn có cái sự quan hỷ làm theo mệnh lệnh của Đức vua ở trong cái việc mà cúng dường làm phước đến Tam Bảo. Vị quan đại thần đấy là hậu thân của đứa bé mới truyền hỷ phước. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề truyền hỷ phước ấy, thì chúng ta cũng nên nhớ hai điều là thấy người khác được lợi lạc, được thành tựu phúc quả thì chúng ta tùy hỷ, chúng ta bằng lòng, không có cái sự ganh tị. Và khi mà chúng ta thấy người khác đang thực hiện một công trình thiện sự, chúng ta tùy hỷ, gọi là phúc, gọi là vui với phúc nhân của người khác. Cho nên cái sự tùy hỷ phước này, chúng ta có được hai cái ý nghĩa đó, hai cách đó. Và khi mà chúng ta bỏ đi cái lòng ganh tị, chúng ta không có cái sự ganh tị, thì tự nhiên ở trong lòng của mình nó sẽ được yên ổn, nó sẽ được yên vui. Cái an vui đó là cái hạnh phúc của ta gì. Chứ đừng nghĩ rằng chừng nào mà tôi thành tựu lợi lạc, chính tôi được người ta khen ngợi thì đó mới là hạnh phúc. Còn khi mà mình bằng lòng với cái sự thành tựu lợi lạc của người khác, hay là bằng lòng với cái việc mà người khác được khen ngợi, được tán ca tụng, thì sao gọi là hạnh phúc? Thì ở đây chúng ta thử đi. Nếu khi nào một người bạn của mình mà được cái sự thành lợi, mà chúng ta với cái tâm chân thành thì hỷ theo, vui thích theo, như là cái tâm của một người mẹ mà đối với đứa con của mình, dù cho người mẹ dốt nát hay là người mẹ nghèo khổ, nhưng mà trong thâm tâm của người mẹ bao giờ cũng vậy, thấy con mình được học cao hiểu rộng, được thành đạt trong cuộc sống, thì người mẹ không có ganh tị, người mẹ không có đố kỵ với con, mà cảm thấy mãn nguyện, vừa lòng và chấp nhận mình nghèo khổ hay là mình dốt nát, nhưng mà con mình được như vậy là một điều mà bà mẹ rất là hạnh phúc. Chúng ta hãy sống bằng cái tâm trạng đó đối với chúng sanh khác. Đây là cái sự tùy hỷ. Rồi bây giờ chúng ta thử hỏi, tùy hỷ phước như vậy đó, vui thích theo người khác có phước hay không? Ở đây thưa quý vị, có. Thứ nhất là mudita, là một trong bốn cái pháp gọi là brahmavihara, là phạm trú những cái đức tánh cao thượng. Và Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết rất nhiều về cái quả báo của một người tu tập từ bi hỷ xả có lợi lạc. Lại nữa, cái sự tùy hỷ phước đó, nó là nằm ở trong một trong 10 điều Punya Kriya Vathu, tức là 10 phước nghiệp sự hay là thập hạnh phúc: bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và cải chánh tri kiến. Đó là 10 điều tạo ra cái nguồn phước. Cũng như có câu Phật ngôn nói rằng ye tattha anumodanti vayya vacchang karanti va na te na dakkhina ona te pi punya sappakino. Ở trong bất cứ một cái cuộc bố thí nào, cái việc cuộc làm phước nào, ngoài thí chủ thì cái người mà sẵn sàng phục vụ trong cái cuộc làm phước đó bằng công hay là tùy hỷ anumodanti, tùy chỉ tùy hỷ thôi cũng là được hưởng phần phước như người thí chủ vậy. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng cái điều này không phải là dễ làm. Có những người họ nói nếu vậy thì mình khỏi cần bố thí, mình thấy người ta bố thí mình quan hỷ theo thì mình cũng được phước, mình khỏi giữ giới, thấy người ta giữ giới mình cũng tùy hỷ theo cũng có phước. Bỏng sẻn không từng bố thí, không biết bố thí thì họ sẽ ghét cái sự bố thí. Chẳng những là họ ghét cái sự bố thí do họ phải làm, mà họ còn ghét cái sự ghét người khác bố thí nữa, chứ họ không có vui thích theo được. Người giữ giới, người thiền định nói vậy, muốn tùy hỷ theo, quan hỷ với cái giới của người khác là tự họ phải là người giữ giới. Mình vui thích theo cái việc mà tu tập thiền định của người khác được thì có nghĩa là chính mình phải là người thiết tha với cái pháp thiền định, chứ không phải chuyện đơn giản thôi. Đâu phải chúng ta chỉ ngồi chúng ta tùy nghĩ ké như vậy là chúng ta có phước đâu. Nếu mà chúng ta chỉ tùy hỷ bằng lời không như vậy, mà chính bản thân của mình không thật sự quan hỷ, thì chúng ta đâu có phước. Mà nếu muốn thật sự quan hỷ được với người khác, thì bản thân của chúng ta phải là người đã thuần thục ở trong thiện pháp đó, chúng ta mới quan hỷ theo được. Cũng như một người mà biết thưởng thức thơ của người khác, một bài thơ hay, một biết thưởng thức, thì chính bản thân người đó phải là người biết làm thơ. Một người tự họ biết vẽ tranh, họ mới có thể đánh giá được một cái bức danh họa. Chứ còn mình không biết vẽ tranh thì mình không thể đánh giá được bức tranh của người khác, vân vân. Chúng ta cũng nên biết như thế. Nó tóm lại là cái phẩm trú thứ ba trong bốn vô lượng tâm đó, trong bốn pháp phẩm trú, là cái sự tùy hỷ hay là cái sự bằng lòng thỏa thích theo cái sự thạnh lợi thạnh đạt của người khác. Đây là một cái thái độ rất khó làm, và đó là một tinh thần cao thượng. Nếu ở trên thế giới này mà người ở phương Đông biết vui thích theo cái sự thành công của người phương Tây, người phương Tây biết vui thích theo cái sự thành công của người phương Đông, hay là ở quốc độ này biết vui thích bằng lòng với cái sự trù phú của quốc độ khác, thì như vậy cả thế giới này được hòa bình. Ở trong gia đình, anh em có cái sự vui thích lẫn nhau, có sự tùy hỷ lẫn nhau về cái sự thành đạt, hay là giữa bạn bè mà có được một cái sự thỏa thích với nhau với cái sự thành đạt, không có sự ganh tị, thời như vậy thế giới này sẽ đi đến cái chỗ hòa bình, êm đẹp, không có cái sự tranh chấp lẫn nhau, hay là tìm cách tàn hại lẫn nhau. Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc mà chúng ta trú ở trong cái thiện pháp này. Chúng ta cũng sẽ được sanh về cõi trời. Nếu với cái đề tài, cái đề mục đó mà chúng ta đắc được thiền, chúng ta sẽ sanh về cõi phạm thiên. Thì đó là cái nội dung của bài giảng hôm nay mà chúng tôi xin được trình bày với quý vị. Nhưng mà trong bài giảng này thì chúng tôi cũng chưa có làm tròn, bởi vì chúng tôi còn bị gián đoạn nhiều quá. Nhưng mà không biết là quý vị có nghe được rõ cái phần sau cùng hay không. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi giờ? Tốt quá. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Một lần nữa xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã sẵn sàng điền tiếp cho chúng tôi những lúc mà chúng tôi bị trục trặc. Bây giờ xin được cung kính Thượng Tọa trở lại với cái vai trò điều học phần thảo luận. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Sư. Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Hoan Hỷ giảng thêm một chút nữa. Hồi nãy có một đoạn mà chúng ta nói về cái sự tương ưng giữa thuộc tánh tùy hỷ đối với các tâm thiện. Thì ở trong tâm thiện dục giới đó, mà chúng ta gọi tâm đại thiện đó, thì tùy hỷ có thể đi chung với cả tám tâm đại thiện, tức là bốn tâm thọ xả và bốn tâm thọ hỷ. Thì chuyện đó rất là dễ hiểu đối với nhiều người hồi nãy cũng có tôi dịp giảng, nhưng mà phần sau chưa được nói tới, xin thỉnh Thượng Tọa là, nhưng mà riêng tại sao ở trong tâm thiền đó thì như vậy chúng ta gọi là sợ cái thuộc tánh hỷ đó, nó chỉ đi với những cái tâm thiền thọ hỷ mà thôi. Tức là nếu có một người đặt câu hỏi rằng tại sao đối với thiền tâm thì tâm thọ hỷ, tâm hỷ thuộc tánh hỷ đó chỉ đi với những tâm thọ hỷ, còn ở trong tâm đại thiện thì nó đi chung có với hỷ và xả luôn, thì xin thỉnh sư tổ quan thiện dạy thêm về điểm này. Kính thưa sư tổ.
Nên một bài thời giáo rất hay, chúng tôi rất là quan hỷ với câu hỏi của thượng tọa Nhật Đẳng. Một điều mà nếu không có chú ý thì chúng ta sẽ không thấy có cái gì là lạ, nhưng mà khi được nghe hỏi thì chúng ta sẽ thấy ở trong đó cần phải được giải thích hiểu như thế nào. Quả thật vậy. Trong khi đó, đối với cái tâm thiện dục giới, tám tâm, có bốn tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả, thì cái sở hữu bi và tùy hỷ, cái sở hữu tùy hỷ, mudita, thì nó phối hợp cả bốn tâm thiện dục giới thọ hỷ và bốn tâm thiện dục giới thọ xả. Thì cái điều này như chúng tôi đã giải thích khi nãy đó, là bởi vì cái thái độ của một người tùy hỷ với người khác chỉ có nghĩa là bằng lòng với cái sự thành lợi, thành công của người khác. Mà tâm thọ hỷ của vừa là bằng lòng mà vừa là vui thích. Còn cái tâm thọ xả có nghĩa là bằng lòng, mặc dù cái tâm rất là bình thản. Ở đây thưa quý vị, cái điều này đó, chúng tôi còn nhớ ngày xưa khi mà trong những cái vị thầy mà chúng tôi đi học đó, có những vị thầy á, khi mà thấy học trò mình giỏi và được thiên hạ họ khen thì ông thầy cũng lấy làm hãnh diện, và ông thầy rất là vui, rất vui khi người học trò được người khác khen ngợi. Bởi vì thể mình ta khen học trò thì cũng có nghĩa là khen ông thầy. Chúng tôi gặp vị thầy vậy. Nhưng mà như đối với hòa thượng bổn sư của chúng tôi, vị thầy tế độ chúng tôi là ngài Trịnh Tự đó, tất nhiên là ngài rất bằng lòng với cái sự học giỏi của người học trò. Những gì mà ngài giảng giải rồi ngài dạy mình giảng lại, hay là khi mà mình đi ra ở bên ngoài mà mình dạy học hay là mình thuyết pháp hay, và được người khác họ đi đến chùa họ gặp thầy họ khen là học trò của ngài giỏi quá, thì lúc bây giờ thầy hòa thượng của chúng tôi, thưa quý vị, ngài không có lộ vẻ là vui mừng, mà ngài chỉ với một cái trạng thái rất là bình thản. Và khi mình học, nếu mà trả lời cái điều gì hay thì ngài nói cũng tốt, cũng được. Nhưng mà cái lời đó là một cái lời khen thật sự. Bởi vì nếu như mà ngài cảm thấy không vừa lòng đó thì ngài đã hơi quở rồi. Nhưng mà đằng này khi ngài nói như vậy thì có nghĩa là ngài đã khen. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy cái thái độ tùy hỷ đó có đôi lúc tùy hỷ với người khác bằng cái niềm vui ở trong lòng, mà có đôi khi cũng tùy hỷ với người khác, nhưng mà chỉ với cái thái độ là bằng lòng thôi, bằng lòng, không có cái sự ganh tị thôi, chứ cái tâm vẫn bình thản, cho nên mới là thọ xả. Nhưng mà đối với tâm thiền, đối với tâm thiền thì khác thưa quý vị. Bởi vì tâm thiền ở đây, cái đề mục thiền về bốn phạm trú đó không phải là lấy chúng sanh làm đối tượng. Bởi vì khi mà lấy chúng sanh làm đối tượng mà với từ bi hỷ xả đó, thì tâm nó sẽ bị phân tán, không có định được. Còn ở đây đó, bốn phạm trú này được làm đề mục thiền, có nghĩa là trú trong một cái trạng thái tâm như vậy. Thí dụ như tâm từ, không phải là một vị hành thiền mà lấy đề mục từ tâm đó, rồi cứ ngồi đó cứ suy nghĩ đến chúng sanh khác, mong cho chúng sanh khác được sự an vui, không phải vậy. Mà ngay trong lúc đó đó, thì cái vị hành giả lấy đề mục từ tâm đó, thì vị đó trú trong cái cảm giác là mong tâm tôi mát mẻ, mông tâm tôi không có biết gì, đối với đề mục trong cái đề mục của thiền hại ác ý với người khác đó, cứ để ý chú ý cho ý niệm hại tâm sanh khởi, rồi tâm hỷ cũng vậy. Thưa quý vị, đối với tâm thiền không phải là bằng lòng với cái sự thạnh lợi của người khác đâu, mà cái điều một thiền ở chỗ này đó có nghĩa là vị đó giữ được một cái trạng thái tâm là cái trạng thái tâm an vui, không để cho bị biến nhiễm bởi cái sự tật đố ghen tị. Thì như vậy cái trạng thái đó nó buộc lòng phải là cái trạng thái tâm hỷ mới được. Cho nên khi mà chứng thiền á, thì cái đề mục này là phải là chứng thiền với đề mục này phải là đắc được thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền thôi. Còn cái tâm xả, đề mục xả phạm trú, khi mà chúng tôi cũng nói thêm rằng lẽ ra cái những cái bài học này chúng ta đã học qua hay là chưa học tới, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng nói thêm để phân tích cho thấy đối với tâm thiện dục giới đó, khi mà tu tập xả phạm trú có nghĩa là không có cái sự hỷ than, không có sự dính mắc hay cái sự đúng, không có sự dính mắc hay sự dị ứng đối với cảnh, đối với chúng sanh, với cái sự khen sự chê vui cổ đặng người trước mất người trước đặng lợi lộc mất lợi lộc vân vân, thì cái trạng thái tâm thiện dục giới là ứng xử là để cho cái tâm quân bình, nghĩ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, hay là suy xét đến một cái trạng thái gì đó để cho tâm không bị thiên lệch, nhất là giữ cái tâm xã là như thế này, đạt đến cái mức độ cao đó, tu tập bằng cái tâm thiện nghiệp giới nè, hồi cái lúc mà mình tu tập về tâm bi là nghĩ đến chúng sanh đang hạnh phúc, nghĩ đến chúng sanh đang đau khổ mà mình khởi lên cái tâm bi. Và tu tập tâm hỷ có nghĩa là phải nghĩ đến chúng sanh đang hạnh phúc để mình vui tiếp theo. Nhưng mà xả phạm trú ở trong cái tâm thiền đó thì nó lại không có nghĩa là như vậy. Mà ở đây tức là vị hành giả quan sát, không để cho tâm nó bị dao động bởi vui hay buồn, chỉ vậy thôi. Thế là giữ được cái tâm xả. Và cái đề mục xả phạm trú đó phải sanh khởi, phải chứng đắc được cái tầng thiền mà gọi là ngũ thiền, ngũ thiền sắc giới. Nói tóm lại là khi mà thực hành hay là tu tập về bốn phạm trú với cái tâm thiện nghiệp giới đó, thì có nghĩa là cái cách mà chúng ta ứng xử ngoại cảnh, ứng xử với ngoại cảnh, với chúng sanh khác làm đối tượng. Nhưng mà đi vào trong cái việc tu thiền thì phải lấy nội tâm, nội tâm trú với trạng thái bốn phạm trú, an trú với bốn vô lượng tâm đó. Lấy cái trạng thái, mà hễ là lấy cái trạng thái thì phải là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, thì chứng được cái thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bởi vì nó còn ở trong cái lĩnh vực thọ hỷ. Cho đến khi mà tu cao hơn nữa, đạt đến trạng thái ngũ thiền, thì lúc bây giờ mới là đề mục tâm xả. Chứ còn nếu mình tu đề mục tâm xả đó thì nó không phải là chứng được cái thiền kia đâu thưa quý vị. Phải đạt đến một cái cảnh giới mà tâm định với hai chi xả và ekakata nhất hành đó, thì lúc bây giờ mới có thể trú ở trong tâm xả phạm trú được, lấy cái trạng thái, lấy cái đặc tính. Một đặng thì lấy chúng sanh làm đối tượng, còn một bên đó, thì lấy đặc tính của pháp đó để làm đề mục. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như thế. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ kính trường thượng tọa Thầy sư. Đại Đức Phật Tân, không biết Đại Đức Phật Tân có nghe được không? Chứ thì hình như Đại Đức Phật Tân không có mặt ở trong rừng. Ô, giờ thấy có Đại Đức Tư Quyền. Đại Đức Tư Quyền, không biết Đại Đức Tư Quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Tư Quyền, phải chăng là trong cái xã hội mà cạnh tranh càng nhiều đó, ví dụ như người ta khuyến khích tinh thần cạnh tranh ở trong lớp học, ở trong công sở, và sự cạnh tranh ở trong thương trường, ở trên chiến trường, ngày nay hầu như mỗi lĩnh vực được cạnh tranh hết, thì sự cạnh tranh càng nhiều thì cái sự tùy hiểm của chúng ta càng ít. Có nghĩa là chúng ta chỉ mong rằng mình thắng, mình hơn, mình thành tựu, mà mình cảm thấy vui với cái sự bất hạnh, với sự thất bại của người khác. Thì câu hỏi là phải chăng cái xã hội cạnh tranh càng nhiều, cái tính tùy hiểm của chúng ta càng thấp, có đúng như vậy không? Thỉnh để được tự quyền.
Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cục đoàn đại cha, bên lễ đến sư phụ trời siêu, kính lễ đến thầy Thủy Giác Đẳng, để đức Pháp Tăng, để đức Pháp Tính, để đức Minh Hạnh, cùng sư Tăng đang hiện diện đông đông, thân trời đến với chư nữ, sư phụ cục sư phụ tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái sự cạnh tranh đó, chính xác là một cái điều mất đi cái sự tùy hỷ. Nó mất đi cả luôn sự công bằng nữa. Có những lúc mất đi cả cái sự công bằng nữa, chứ đừng có nói chi mà chúng ta gọi là tự hỷ, vui theo cái vui của người. Mà chúng sinh vốn tức là muốn cái đó mình độc hữu mình, chỉ có một mình món hàng đó, cái vật đó nó xuất hiện ra, do mình làm hay do mình chế tác, do mình chế tạo thì kẻ khác sẽ không làm được, người khác sẽ không làm được. Cho nên nếu như mà người khác đạt được thì chúng ta muốn làm hơn, chúng ta muốn tranh hơn tranh thua không, chứ quả thật chúng ta không có giá trị tự hỷ hay có một cái vui với cái thành tựu của người. Ở một cấp độ mà ngay cả trong việc học hành cũng vậy, nếu như người ấy không biết tu, không biết có cái sự tu, thì ngay cả người khác hơn mình về cái học vị, hơn mình về cái tiền bạc, hơn mình về cái danh vọng, hơn mình về cái tài sản vân vân, thì nếu chúng ta không có cái sự tu tập, chúng ta không hiểu biết, thì chúng ta không có tỏ cái lòng quan hệ mà thường thì mình ganh ghét thì cũng nhiều, để lên cái sự ganh ghét, cái sự đố kỵ, mà chính đây là nó làm hại mình, nó làm hại cho người. Bởi từ sự ganh ghét đó, thứ nhất là mình mất đi một cái thiện tâm ở trong lòng, cái thứ hai nữa nó mất đi cái gì, mất đi cái sự bình yên của người. Bắt đầu mình mới tìm cái điểm yếu, mình tìm cái xấu, cái điểm yếu của người để mà quậy phá, hay là mình gài những cái thế trận, hay là mình bày ra những cái mưu kế, mưu sâu kế độc mình hại người. Thì quả thật ở xã hội này sự tùy hỷ nó hết sức là hiếm. Để mà vui với cái thành công của người, vui với cái thành tựu tốt đẹp của người, vui với cái người nó thịnh vượng thì hết sức là ít. Chỉ có cái sự tu tập thì ít nhất là chúng ta có một cái nó tánh nó hiền thục, do cái đức tính từ bi, thì quả chăng chúng ta không có ganh ghét. Cũng như mình có một câu nói rằng mình, thí dụ mình không muốn người ta thương mình, mà cũng cầu mong người ta đừng ghét mình. Không cần người ta giúp đỡ mình, không cần người ta phải thương xót mình, mà mong rằng người ta đừng có thù ghét mình là tốt rồi. Mình không mong người ta thương mình một cách thái quá, nhưng mình cũng đừng có để cho người ta ghét mình một cách tức là phải coi như là lòng để lòng, tâm để tâm, coi như là chôn giấu ở trong một khoảnh khắc đó. Và kiếp con người là nó vừa là ganh tị, mà vừa là cạnh tranh, mà vừa là có một sự oán hờn chồng chất tiếp nối. Kính thưa quý vị, ngay cả nhiều khi trong vai trò của chư Phật tử cũng vậy, chúng ta đi chùa và chúng ta cũng bị ganh ghét nó nhiều. Tại sao mà cô đó, tại sao mà anh đó được tiếp xúc với thầy trụ trì, với thượng tọa trụ trì, với hòa thượng trụ trì, với vị hòa thượng, hay là được quan tâm mà mình không được quan tâm, hay là người đó tốt hơn mình, người đó như thế này như thế nọ, vân vân. Thì chính cái sự ganh ghét đó nó làm phá vỡ đi cái gì, những cái thiện tâm của chính chúng ta. Và nếu lỡ đạo pháp coi chừng, chúng ta vô tình chúng ta đã hại cho tăng đoàn, chúng ta đã hại cho tăng bảo, và hại cho chính mình và những người xung quanh. Bởi vì thường mà khi tâm tư của chúng ta nó có cái sự ganh ghét nữa, thể mà cái sân tật lẫn hối nó đi một lớp, ganh ghét bỏng sẻn oán hận nó đi một lớp của nó, thì nó đi nguyên một cái quy trình của chính nó, thì chúng ta bắt đầu mới âm mưu kế độc, mới là mà hại chỗ này, mới nói xấu cái chỗ kia. Và chính vì vậy cho nên chúng ta thiếu tính chất đoàn kết, chúng ta thiếu tính chất hỗ trợ, chúng ta thiếu cái tính chất tương trợ tương thân với nhau. Và như vậy thì cái Phật pháp nó sẽ suy vong, tăng đoàn nó sẽ không đoàn kết. Rồi từ cái mình vô cái mình thích ông sư A này, cái mình ghét ông sư B kia, cái mình nói rằng ông sư A của mình là tốt, ông sư B kia của mình là ông sư kia là xấu, chỉ có ông B, ông A này là tốt, vân vân. Những cái vai trò đó nó rất là nguy hiểm. Cũng vậy, nếu như các vị giảng sư, các vị pháp sư, hay trong cái sự cộng trú với tăng đoàn với nhau, mà nếu như chưa tăng mà khởi lên một cái tâm ganh tị, khởi lên một cái tâm mà cạnh tranh, một quán hờn nhau, thì cái điều này mà thiếu cái đức tính chia sẻ, cái đức tính gọi là tùy hỷ anumodana đối với cái việc làm việc tốt đó, thì chắc chắn rằng cái hội chúng tăng nó cũng sẽ nguy hiểm, cũng sẽ tàn lụi, cũng sẽ mất lòng, cũng sẽ không có hòa đồng tăng sự được. Cũng vậy trong một cuộc sống xã hội, khi mà cạnh tranh thì chúng ta thấy cạnh tranh từ giữa công ty này với công ty kia, giữa cái hãng này với cái hãng nọ, ở cái hiệu máy này với cái hiệu máy kia, như chúng ta thấy bây giờ, như là chẳng hạn như là cái chương trình của Yahoo, cái chương trình của Microsoft hoặc là cái gì, tất cả mọi thứ mọi điều đó, nó là người ta mong rằng cái thị phần đó nó yếu đi và người ta muốn thôn tính luôn, và người ta muốn, ngay cả những công ty, cái hàng công ty mà nó yếu thì công ty kia nó mạnh lên, và nó muốn thôn tính và muốn coi như là muốn quản trị luôn cả cái công ty đó luôn, chứ đừng có nói chi là một sự cạnh tranh là cái chuyện chắc chắn rồi, một cái sự cạnh tranh đó mà nó muốn cứng người ta luôn. Thì chúng ta thấy con người có cái lòng tham như vậy đó, con người có một từ cái sự cạnh tranh này, nó xuất phát từ cái tham, từ cái sự ganh ghét, hay hoặc là cái sự sân, cái sự ganh ghét, và từ cái tham cái sân này mà nó biến hóa cho con người bắt đầu đủ thứ đủ chuyện hết. Và quả thật thì để tìm được cái sự an bình trong một cái cuộc sống nó thật hết sức là khó, bởi vì chúng ta thấy đó là cạnh tranh với nhau thì nó là một thương trường, thương trường tức là một chiến trường, và chiến trường đó là chiến trường ở xã hội, và từ trong mỗi con người cũng là một chiến trường. Nếu như chúng ta không biết dàn xếp cái chiến trường của mình để cho cái tâm hồn mình nó thể hiện cái sự tùy hỷ, thể hiện cái sự hành xả một chút xíu là mô Phật rồi. Mỗi con người đều biết kiểm soát, mỗi con người biết nhìn lại cái gì, biết nhìn lại cái tâm của mình thì xã hội này nó được an vui một chút. Nếu như mỗi con người không biết nhìn lại, không biết dừng lại, không biết chiến thắng cái lòng của mình thì chắc chắn là xã hội sẽ hết sức là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta thấy câu kinh dạy rằng dầu thắng vạn quân ma ở chiến trường không bằng tự chiến thắng mình, người chiến thắng mình mới là chiến thắng, chiến công oanh liệt. Ở đây xin nhấn mạnh một chỗ, cái sự cạnh tranh này chúng ta phải nhớ rằng cái sự cạnh tranh là cái sự cạnh tranh nó công bằng. Chúng ta học thua người ta một chút xíu, tại sao người ta thua? Ít bao giờ mà mình biết rằng mình suy xét cái thua của mình, mình tại sao mà nó lại hơn mình? Mình phải hủy diệt cái đối tượng này, mình phải làm hại cái đối tượng này. Thì quả thật đây là cái sự nguy hiểm. Cũng như chúng ta đừng bao giờ khởi lên cái tâm ganh tị với người. Là một người đệ tử Phật thì ví dụ người ta có tiền của nhiều hơn mình biết rằng à, người ta có cái phước thế nhiều hơn mình. Thôi thì hãy đợi đấy. Kiếp này mình không được thì mình hẹn lại kiếp sau mình sẽ gặp nhau. Nếu mình người ta hơn quyền thấy mình, bởi vì mình thiếu cái đức tính khiêm nhường, thiếu đức tính cung kính, mình thiếu cái giới, thiếu cái giữ giới, chứ mình không được cái quyền chức, mình không được cái danh vị, thì chúng ta hiểu biết gì, chứ tự nhiên chúng ta biết tự kiểm soát, tự thu thúc, tự coi như là nội quán lại mình thì hạnh phúc thay. Mà chúng ta phải tập suy nghĩ như vậy quý vị, chứ đừng nghĩ tại sao nó giàu hơn mình, tại sao nó đẹp hơn mình, tự nhiên nhìn nó cái thấy ghét, thì cái thấy ghét đó chính là cái ganh tị, cái thấy ghét đó chính là cái một sự cạnh tranh mà nó không có công bằng. Người ta đẹp hơn mình chắc chắn người ta hơn mình, người ta nhiều tiền hơn mình chắc chắn người ta hơn mình, người ta có cái uy tín, có cái danh dự hơn mình chắc chắn người ta hơn mình. Tại sao như vậy? Mình suy nghĩ kỹ đó coi, mình phải tự quá nội quán là mình một xíu, suy nghĩ kỹ ở trong lòng mình tại sao nó như vậy. Cũng như sự cạnh tranh, nếu như sự cạnh tranh công bằng là cái gì, à chính vì tôi kém hơn anh cái chỗ này cho nên à, cái máy móc này tôi sản xuất ra nó có cái độ bền, hay nó có độ an toàn, hay nó có cái sự bảo hộ, hay nó có một cái sự bảo hiểm cho chính cái món đồ đó, mà nó giá nó cao hơn, cái thị phần nó mạnh hơn và nó tốt hơn người. Người ta đâu có thể như vậy mà nghĩ rằng là mình tìm cách để hại nó, để cho nó công ty nó phải mang tiếng bằng những cái sự căng đan mà chúng ta tự tạo ra, hay những cái tin tức mà chúng ta tự tạo cho người. Thì kính thưa quý vị, nhân nào cái quả đó. Chúng ta làm như vậy, người ta mất đi, rồi cũng có kẻ khác nó cũng sẽ giật mình lại. Mà nếu như chúng ta đối đãi bằng một cái gì, bằng một sự công bằng, à nếu như nó tốt hơn mình sẽ tranh thủ mình làm, có thể bằng hoặc là có thể hơn, do cái điều kiện chủ quan lẫn khách quan của chính mình. Thì như vậy khi chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ được tốt. Bằng ngược lại, nếu như mà mình mà kinh suất mình mà không kiểm soát thì chắc chắn rằng nó rất là bất ổn và ít có cái sự tùy hỷ với người. Vậy vì vậy cho nên tâm tư của mình nó sẽ quê nhớp và uế nhơ, và cũng như là tâm tư của mình nó không tốt. Và cái tâm không tốt này thì đã không tốt là chúng ta đã có kết quả thấp hơn người, mà lại khởi lên một cái sự ganh tị, một cái sự cạnh tranh nó không công bằng nữa, mà không có sự tùy hỷ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ ở tương lai nhiều hơn nữa. Vì cánh bậc thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Dạ, xin kính thỉnh ngài trở lên mất Nam Mô của thầy ạ.
Sao thú, cái chuyện để được tự quyền. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo thì xin được thỉnh đại điện Phật tính. Nếu đại điện Phật tính đang có mặt ở trước mái, xin đại điện Phật tính Hoa Kỳ cho biết. Để kính thỉnh đại điện Phật tính Hoa Kỳ trả lời cho câu tiếp theo. Xin thỉnh đại điện Phật tính. Dạ vâng. Đại điện Phật tính, chúng ta hiểu rằng ganh tị ẩn đố đó, đó là một cái gì đối lập, cái gì làm hỏng đi cái tâm tùy hỷ của chúng ta trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta phải nhận rằng hầu hết chúng sinh trong đời này đều có tâm ganh tị trước cái được của người khác. Bây giờ Đại Đức Pháp Tính có thể cho một vài cái đề nghị cụ thể, làm cách nào khi nào mà mình nghe, mình thấy cái hay, cái đẹp, cái thành công của người khác, và lúc đó cái tâm của chúng ta nó tràn ngập sự ganh tị, tràn ngập cái sự khó chịu, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi cái tâm ganh tị đó? Dạ, người ta nói rằng mình muốn ganh tị thì mình bớt hết ganh tị thì mình nói có tâm tùy hỷ. Nhưng mà hỏi lại làm sao có tâm tùy hỷ là đừng ganh tị nữa. Thì thực ra mình không biết là mình làm thế nào. Đại Đức Pháp Tính có thể cho một vài đề nghị cụ thể, một người mà cái tâm hay ganh tị làm cái gì đó để chúng ta giảm bớt lòng ganh tị thì không? Cái tình Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bậc thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì con thấy rằng hầu như là tất cả mọi người, nếu mà mình không có tu tập thì thường thường ai cũng bị cái tánh ganh tị, nó ngự trị ở trong tâm, hoặc là nó tiềm ẩn ở trong lòng. Ngay cả phải nói rằng là rất là nhiều người, hoặc là đối với nhiều kia, với người tu cũng vậy. Thì cũng như ở đây sẵn cái bài học ngày hôm nay thì con cũng kể cái chuyện vừa rồi. Thì chúng con đi qua bên Miến Điện thì có một số vị mới hỏi rằng là trong cái thời gian gần đây đó thì có những một số Phật tử và một số vị tu sĩ cũng thường thỉnh những ngày Tam Tạng hoặc là những vị thiền sư về Việt Nam đó, giảng dạy hoặc là đến thuyết giảng ở chùa này chùa kia đúng không? Vậy thì hôm nay sư qua bên đây thì hỏi thật sư thì không biết ở bên đó thì mấy vị giảng sư hoặc là thiền sư ở bên Việt Nam người ta có buồn hay không? Có buồn khi mà nghe những vị Tam Tạng hoặc là những vị thiền sư về ở bên Việt Nam giảng dạy như vậy thì những vị thiền sư, những vị giảng sư có buồn hay không? Thì lúc đó người ta hỏi chúng con như vậy thì chúng con mới trả lời rằng thì theo chúng con nghĩ và những vị giảng sư và những vị thiền sư ở bên Việt Nam mà chúng con biết thì các vị đó khi mà thấy các ngài về giảng thì rất là hoan hỷ. Vì rằng con nghĩ rằng là các cái vị giảng sư và những vị thiền sư thực sự ở bên Việt Nam thì bận giảng, bận rộn rất là nhiều. Mà nếu mà trong những cái dịp lễ hoặc là trong những cái thời gian gần đây có các ngày về các ngày giảng thì các vị đó ít nhiều gì cũng được nghỉ, nghỉ ngơi một ngày ở trong ngày lễ, trong những cái mùa lễ được nghỉ ngơi một ngày nên lấy lại được sức khỏe rất là nhiều. Và hơn nữa đó thì các ngài giảng về những cái giáo pháp thì cũng giống như ở Việt Nam. Nhờ như vậy mà những người Phật tử ở Việt Nam người ta nghe như vậy thì người ta thấy rằng trước kia các vị thiền sư và giảng sư cũng nói về tâm hoặc là tâm sở hoặc là những cái giáo lý 37 phẩm trợ đạo hoặc là bố thí hoặc là trì giới v.v. Rồi ngày hôm nay các ngài ở bên Miến Điện thì cũng nói giống như vậy. cũng nói giống như vậy. Nhờ vậy mà niềm tin của người ta càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng quan hỷ thêm lên. Chứ các vị giảng sư và các vị thiền sư thì không có cái sự ganh tị hoặc là buồn. Thì khi đó nó các ngài nghe thì các ngài xa thú, các ngài ta thú ở bên Miến Điện thì cái tiếng là ta thú, còn ở bên Việt Nam thường thường chúng ta nói là ta thú. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì quý vị thấy rõ ràng, đối với nhiều khi mình thấy rằng là nhiều khi cái vị mà có tài thì cũng sợ người khác ganh tị. Bởi vậy trong lúc đầu chúng tôi nói rằng là hình như là cái tánh ganh tị thì nó có tiềm ẩn trong những cái người, trong hầu hết là tất cả mọi người, nhất là những cái người không tu. Vậy thì nếu mà nói về cái pháp ganh tị này, mình muốn trừ diệt mà mình trừ diệt bằng cách nào? Thì thật sự trong ngày hôm nay quý vị thấy mình nghe rõ rằng là một mình phải lấy cái sự mà tùy hỷ để mà mình đối trị lại với cái ganh tị. Nhưng mà làm sao mà mình có được cái pháp tùy hỷ ở trong tâm mình khi ấy, thì cái điều này nó rất là quan trọng. Cũng như trước đây quý vị thấy rằng chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình cứ ganh tị với một cái đối tượng nào thì mình sẽ không học được những cái gì hay của đối tượng đó. Vì sao vậy? Vì rõ ràng mình ganh tị tại vì là mình thấy rằng là mình không có bằng người ta, người ta giảng hay hoặc là người ta có một cái sự thành công gì đó, mình mới ganh tị. Mà nếu mà mình ganh tị thì mình sẽ không được thành công như người đó. Thì đây là một cái mất mát rất là lớn. Nếu mà mình nghĩ lại, vì cái sự mà phát triển của Phật giáo hoặc là vì cái sự phát triển của cái sự hiểu biết của mình vân vân, thì cái người đó nếu mà có cái khuynh hướng, có những cái suy nghĩ đó muốn cầu tiến, thì người đó sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với những cái gì mà thành công của người khác. Nếu mà một người mà có cái sự suy nghĩ đó thì chắc có lẽ rằng chúng ta trong khi ấy chúng ta sẽ dẹp được hoặc là chúng ta sẽ đè nén được cái phần ganh tị. Nhờ như vậy mà chúng ta có cái sự tùy hỷ với cái sự thành công của người đó thì chúng ta sẽ được cái mình sẽ càng ngày mình sẽ càng có cái sự tiến bộ. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, thì trong cái thực tế thì thật sự đó quý vị thấy rằng nếu mà mình mà có cái sự tùy hỷ với mọi người nó sẽ làm cho chúng ta, nó làm cho chúng ta có nhiều cái thời gian tu tập. Cũng như câu chuyện mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó, thì thật sự ra đó, thí dụ như có khi mình thấy người ta giảng sư, rồi mình cũng giảng sư, nhiều khi mình không hiểu, mình không có biết tu thì mình sẽ ganh tị. Nhưng mà ngược lại quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình tùy hỷ hoặc là mình quan hỷ với một cái vị giảng sư nào đó thì ít nhất là sao? Ít nhất mình cũng có được cái thời gian để mình nghỉ ngơi, hoặc là ít nhất mình cũng có được cái thời gian mình có được cái thời gian để mà mình nghỉ ngơi, hoặc mình có một cái thời gian để mà mình tu tập cho chính cái bản thân mình. Thì nếu mà một người mà suy nghĩ về cái lợi ích, suy nghĩ về cái lợi ích cao thượng thì chúng ta cũng trong khi đó chúng ta mới dẹp được cái sự tùy hỷ. Thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta nói rằng cái pháp mà tùy hỷ để mà mình đối trị, mình áp chế lại với cái sự ganh tị, thì một người mà muốn có được cái pháp tùy hỷ này thì chúng ta phải có một cái sự suy tư rất là nhiều, suy tư về những cái điều gì mà nó không có lợi ích đến mình, mà nó đem đến tự hại cho mình. Nếu mà mình suy nghĩ được cái điều đó thì mình sẽ dẹp bỏ được cái sự ganh tị, có nghĩa là mình sẽ phát triển được cái tùy hỷ. Vậy thì trong cái một người trong tâm của con người chúng ta, hoặc là một cái vị hành giả, hoặc là một cái vị nào mà đang tu tập thì nếu mà mình muốn mình nghĩ đến cái sự mà phát triển về đời sống tâm linh, hoặc là phát triển về tôn giáo, hoặc là phát triển về cái sự nghiệp của mình, vân vân, thì mình suy nghĩ về những cái lợi ích đó, những cái lợi ích cao thượng hơn cái sự mà mình đang ganh tị. Thì nếu mà mình suy nghĩ được cái điều đó, mình đưa ra cái nào cao thượng, cái nào nó hạ liệt, thì nếu mà mình phân chia, mình suy nghĩ được những cái điều đó thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta có cái tu tập cái pháp tùy. Còn ngược lại á, mà chúng ta không có suy nghĩ, không có tác ý đến những cái điều này á, thì chúng ta không tìm thấy được cái sự lợi ích, thì tự nhiên lúc đó cái tâm ganh tị của chúng ta càng ngày nó sẽ càng cao. Thì kính bạch trường tọ, theo như con á, con có cái nghĩ rằng á, nếu mà mình suy tư hoặc là mình suy nghĩ được cái lợi ích do mình có cái tâm tùy hỷ với cái sự thành công, và cái lợi ích khi mà mình có được cái sự tiến hóa đó, thì mình sẽ dễ dàng tùy hỷ với cái sự thành công của người khác. Còn nếu mà mình không có tìm được cái sự lợi ích khi mà mình có cái pháp tùy hỷ thì càng ngày thì mình sẽ càng có cái sự ganh tỳ với cái chúng sanh đã được thành công hoặc là thành tựu cái điều đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu vừa rồi. Giờ đây thì con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Giá.
Sau khi kính truyền tại Đức Phật Tính, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, có lẽ cái câu hồi nãy chúng tôi vừa hỏi về Đức Phật Tính, nó là một câu nó dựa trên cái quan điểm cá nhân. Mỗi người có thể có một, phải có một cách khác nhau, phải có một cách để có khi giống nhau khi khác nhau để mình trị được cái tâm ganh tị của mình. Có lẽ chúng tôi sẽ làm một việc là sẽ thỉnh thưa tôi thường siêu trở lại để thưa tôi chia sẻ với cái kinh nghiệm của thượng tọa. Nhưng mà trước khi tính từ tôi siêu thì chúng tôi cũng xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm của bản thân của chúng tôi về cái điểm này. Thứ vì đầu tiên có lẽ là khi mình nói về cái tâm tùy hỷ và tâm ganh tị được thì chúng tôi hồi nhỏ đọc những cái kinh bổn sân. Và trong một vài cái câu chuyện mà thượng tọa tự siêu nhắc hồi nãy đó, thì có lẽ những câu chuyện đó nó ăn sâu vào trong lòng của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ một điều là khi mình ganh đi với người khác đó, mình mất đi rất là nhiều cơ hội. Còn mình vui với người khác đó, là mình tự tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình tạo phước lên. Lấy ví dụ như là mình thấy người ta tạo phước mà mình không có hoan hỷ thì nó là sự bất hạnh cho chính mình. Bởi vì người ta làm điều chuyện tốt mà mình hoan hỷ thì mình cũng có phước, nhưng mà tại vì cái tâm linh thì mình nặng quá, thành ra mình bị mất đi cái cơ hội đó. Và chẳng những mất đi cơ hội mà đôi khi chúng ta lại tạo nên những cái việc mà không tốt khi mình ganh tị với người khác. Đó là một điểm mà khi chúng ta nghĩ về nhân quả nó rất có lợi để chúng ta xóa đi việc đó. Có nhiều khi Phật tử không nghĩ, giả sử như mình thấy người ta làm việc, nó đáng lẽ người ta làm việc cái tốt rồi, nhưng mình vì lý do gì đó mình nói ra nó vô để người ta đừng làm được, hay làm hỏng chương trình người ta đi, hỏng cái việc làm tốt của ta đi, hay là làm cho ta phiền não được. Mình xem cái chuyện đó chuyện bình thường thôi, nhưng thật sự nó mang cái nghiệp rất là nặng. Ngày xưa mà Đức Bồ Tát muốn đi xuất gia đó, mà người vợ mà cản trở, đời sau sẽ thành quả mù. Chúng tôi cũng nghe nhiều câu chuyện, đọc nhiều câu chuyện lắm. Và thật ra trong lòng tôi rất là sợ khi mà người khác họ đang làm việc tốt rồi, mình không có khéo mình nói ra nó vô đó, làm cản trở công đức của người khác. Cái đó nó sẽ mang lại cho mình những cái quả về sau rất là nặng mà mình không biết. Mà người chúng ta hay bị những cái nghiệp đó. Và chúng tôi cũng tin rằng người Việt Nam chúng ta bị những nghiệp rất là nặng. Mình bị nghiệp là mình hay dùng cái lời nói của mình nói ra nó vô, nói sao cho họ nản lòng, nói sao cho họ bỏ, họ không làm nữa. Lâu ngày thì chúng ta thấy cái chất của thiện nó biến mất, và cái ác pháp nó sanh khởi trong chúng ta nhiều, ở trong cộng đồng chúng ta nhiều, tại vì ai làm gì tốt đó, mình cũng tu dập hết. Quý vị thấy ở trong một cái cộng đồng người Việt Nam, những người làm việc tốt ít ai khen, nhưng mà tới khi mà chửi lộn với nhau thì sớm nhau chửi người này chửi kia kiếm người nọ. Do đó chúng ta thấy cái thiện pháp nó không có hương thịnh ở trong lòng chúng ta, chúng ta chỉ sống với cái ác pháp thôi. Và một điều thứ hai mà chúng tôi vẫn thường nghĩ về những cái thành tựu người khác là chúng tôi thường cảm nhận rằng những người xung quanh mình đó, cái gì mà họ có được đó, thì tốt, mình đỡ phải lo. Mình đỡ phải lo. Và khi mình đỡ phải lo, mình cảm thấy mình không có mặc cảm. Chúng tôi lấy ví dụ là anh em huynh đệ xung quanh đó, mà người nào làm được cái này được kia, chúng tôi rất là hoan hỷ. Là tại vì chúng tôi thường suy nghĩ rằng nếu những người đó mà bản thân của họ mà họ không lo được, bản thân của họ gặp nhiều thất bại thì mình cũng bị liên lụy. là nếu mà họ lo được chuyện của họ, mình tốt quá, giờ quá tốt để mà mình đỡ phải lo. Và điều thứ ba mà có lẽ giúp chúng tôi nhiều nhất là đó là chúng tôi để ý chung quanh. Khi mà chúng tôi đi làm việc, những vị trưởng lão, những vị người lớn mà có cái tâm tùy, là việc nâng đỡ những người sau đó, mà không có ganh tị với những người sau đó, thì những vị đó thường là có những thành tựu lớn về phương diện bản thân cũng như công việc phục sự. Còn những vị nào có tâm ganh tị, quý vị biết là nó có cái bệnh của một số các vị, đó là không có muốn những người trẻ, những người hậu tấn mà vươn lên, luôn luôn tìm cách dìm những người đó. Dạ, dìm người đó. Mình dìm người khác chưa chắc là người khác đã đi xuống. Mình dìm người khác là chưa chắc là mọi người sẽ nằm rạp ở dưới chân mình. Nhưng mình dìm người khác lâu ngày đó, thì con người mình nó trở nên nó là một con người rất là xấu xa, thưa quý vị. Chúng tôi thấy những vị nào mà tâm ganh tị càng nặng, xấu xa lắm. Và khi mà mình ở gần những vị lớn, có lẽ cái đích lớn nhất của những vị trưởng lão đó là gì? Đó là tùy hỷ với những vị trẻ, tùy hỷ những vị đi sau. Thấy các vị làm việc chuyện gì thì quan hệ. Chúng tôi chưa thấy có một vị nào mà lớn, niên cao, lập trưởng, vị trưởng lão mà được kính trọng mà vị đó có tâm ganh tị hết. Cái tâm ganh tị nó làm cho con người hèn hạ. Cái tâm ganh tị nó làm cho chúng ta thấp kịch. Và sau cùng thì thưa quý vị, một cái kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đã làm, mình nên tập trung vào cái gì mình đang làm hơn là mình so đo với người khác, hơn là mình ganh tị với người khác. Những người mà hay ganh tị người khác thì thường thường đó là họ không biết, họ không để ý việc của họ mà họ cứ lo chuyện hàng xóm thôi. Và cái đó là cái thiệt thòi của chúng ta. Đời sống của chúng ta thay vì phí thì giờ để đi ganh ghét người khác thì dành thì giờ để làm những việc gì nên làm trong đời sống của mình. Mình có trăm việc ngàn việc mình nên làm trong đời sống, tại sao phải đi ganh tị tật đố với cái này với người khác? Như vậy nó cũng là một sự suy nghĩ, và mỗi người đều có cách suy nghĩ. Nhưng mà riêng cá nhân của chúng tôi thì một vài cái sự cảm nhận như vậy đó, nó giúp cho chúng tôi rất là nhiều trong cái việc làm thế nào mà để mình tập trung vào đời sống hiện tại, để trong tâm tư mình được an lạc, để trong tâm tư mình không có bị chi phối bởi những cái thành công, thành tựu hay tăng người khác. Và đặc biệt là nó cũng giúp chúng ta giảm phần nào cái việc mà tránh tạo các ác nghiệp. Cái nghiệp kinh địa nó tạo ra nhiều ác nghiệp khủng khiếp trong sự nghiệp. Dạ, nếu chúng ta thường đọc kinh bục sách. Và bây giờ thì không biết thượng tọa từ siêu có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa còn ở trước máy thì xin rất là mong thượng tọa chia sẻ một vài kinh nghiệm về bản thân của thượng tọa đối với đề tài này. Và thượng tọa từ siêu, dạ. Và thấy thượng tọa từ xin đưa tay, xin được thỉnh thượng tọa Quang Hỷ chia sẻ cái kinh nghiệm thượng tọa làm thế nào để chúng ta phát triển được tâm tùy hỷ và giảm thiểu được tâm ganh tị. Xin kính thưa tọa.
Nam mô Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm của chúng tôi ở trong cái pháp gọi là tùy hỷ. Thì ở đây chúng ta có ba cái vấn đề mà chúng tôi cũng thường áp dụng, bởi vì mà lẽ thường thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng sinh bao giờ cũng muốn mình là trên hết, mình là tốt nhất, là đẹp nhất, mình là hay nhất, là giỏi nhất. Cho nên thường thường khi mà thấy người khác được thành tựu, ở chùa này thấy chùa kia được phát triển, hay là mình thấy chùa người ta Phật tử vô đông, cúng dường nhiều, trong khi chùa mình ít, vân vân, đôi khi nó dễ sinh ra cái sự ganh tị. Hoặc là trong cái vai trò một vị pháp sư đó, cũng thường hay khởi lên cái tâm ganh tị tận đố với nhau. Nếu như không khéo tắc ý, ví dụ như mình cũng là pháp sư, nhưng mình nghe Phật tử đi đến chùa hỏi chỉ khen cái vị pháp sư kia không, nói chuyện pháp sư kia thuyết pháp hay, thuyết pháp giỏi, thuyết pháp là vui hay là thuyết pháp dễ hiểu, thì trong khi đó mình nghe mình cũng cảm thấy nó khó chịu lắm thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi trước nhất á, là chúng tôi cũng có đồng cái quan điểm, cái kinh nghiệm của Thượng Tọa Trực Đẳng, mà từ nào đến giờ cũng chính nhờ cái sự việc này, sự kiện này mà chúng tôi làm được việc là thay vì mình ganh tị với người khác, tức là chỉ nhìn vào việc người khác để mà mình khó chịu, thì thay vì đó mình quay trở lại, mình sống cho chính mình làm cái gì mà để cho nó có lợi lạc, hay là mình làm cái gì để hơn người ta, để có thể bằng người ta hoặc hơn người ta. Chứ còn ở đó mà ganh tị thì cũng không đi đến đâu hết. Cho nên thứ nhất kinh nghiệm của chúng tôi đó là để ngăn cái sự, để cho tâm nó không có, nó không có cái thời giờ mà suy nghĩ đến cái sự ganh tị của người khác, là mình phải biết làm, phải làm cái gì cho chính bản thân mình, chứ chúng ta chứ không có ganh tị với người khác. Đó cũng là một cách. Quý vị biết ngày xưa đó, khi mà chúng tôi đi học từ ở ngoài đời cũng như ở trong Phật pháp vậy, khi xuất gia được gì, chúng tôi trí tuệ rất là chậm, chúng tôi cũng không phải là nhạy bén lanh lẹ, nhưng mà điều có cái là nhờ chúng tôi suy nghĩ thấy được cái điều đó, cho nên chúng tôi không muốn làm mất cái thời gian để mà ganh tị với người khác. Chúng tôi chỉ chuyên chú hãy cái gì mà người ta học được là mình học được, cái gì mà người ta thành tựu được là mình thành tựu được. Chúng tôi nghĩ như vậy. Do vậy cho nên chúng tôi cố gắng âm thầm mình học, âm thầm mình làm cái việc đó. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có đạt được một vài cái điểm khả quan. Thì khi mà mình đã đạt được rồi thì lúc đó thưa quý vị, không còn cái gì để mình ganh tị với người khác. Đó là thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái kinh nghiệm bản thân của chúng tôi đó. Để cho cái tâm phàm phu mình ít có cái sự ganh tị đó, chúng tôi thường thường chúng tôi hay quán về cái suy xét về cái sự vô thường. Vạn vật vật đổi sao dời, thấy người ta cái sự thành công, nếu mà chúng ta nghĩ chúng ta không thấy được cái sự vô thường thì chúng ta bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mà người ta đạt được, người ta thành tựu được. Còn chúng tôi thì chúng tôi kinh nghiệm ở chỗ là chúng tôi quen cái cách suy nghĩ, là chúng tôi suy nghĩ cho dù họ đạt được cái địa vị, một cái danh vị hay được cái lời khen, tất cả cái đó chỉ là phù du, là giả tạm, rồi nó cũng sẽ tan biến, sẽ trôi đi. Biết bao nhiêu người ở trong cái thời dĩ vãng của họ là một điểm son, mà bây giờ khi mà họ về già yếu bệnh hoạn rồi, hoặc là khi họ chết đi rồi, thì tất cả đều là hư vô cả. Hoặc là khi mà chúng tôi nhìn thấy vị kia có sự thành công, nhưng mà mình thấy cái đường lối mà họ đi để mà đi đạt đến thành công đó, thì mình thấy trước là cái đó nó không có bền. Khi mà mình nhìn thấy như vậy thì cái tâm mình sẽ không có sự ganh tị, sẽ không có sự ganh tị khi mà chúng ta thấy tất cả đều là phù du. Cái điều đó là cái kinh nghiệm bản thân chúng tôi mà chúng tôi thường giải tâm như thế, và chúng ta thực hành như vậy. Một cái điểm thứ ba mà chúng tôi cũng thường hay nhắc đó, hay nhắc nhở cái tâm để khỏi có sự ganh tị của người khác, khi mà cũng đồng thời là tuổi tương đương. Hả, càng cao gian nan, thế mà người ta khi mà ra trận đó, người nào cầm ngọn cờ đi ở phía trước thì sẽ làm cái mục tiêu nhắm bắn của địch. Khi mình lũ thủi đi ở phía sau đó, tức là mình, một là mình không phải là cái chủ nhắm của thiên hạ để người ta chê, người ta khen. Thứ hai nữa là mình ít có sự bận rộn bởi vì các cái trách nhiệm ở trong giáo hội, mình không có cái sự bận rộn nhiều. Có đôi lúc mà chúng tôi nghĩ cũng hay lắm thưa quý vị, tức là khi mà mình tự an ủi như thế đó đó, thì chúng tôi cảm thấy cái cuộc sống của chúng tôi nó tự tại hơn những việc kia. Thế là cái sự ganh tị không có trong lòng. Thì theo bản thân của chúng tôi thì chúng tôi có ba điểm mà để chúng tôi dằn cái hay là chúng tôi dẹp bỏ cái tâm ganh tị với người khác như thế. Thì sẵn đây ngày hôm nay học cái đề tài này thì tôi chấp đẳng cũng vừa chia sẻ với quý vị về những kinh nghiệm của Thượng Tọa, và bản thân chúng tôi thì cũng xin chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm của chúng tôi để giải tâm hàng ngày, giúp cho chúng ta bớt đi cái sự ganh tị cực đố với người khác. Chúng tôi xin nhắc là ở đây Nam Mô Bổn Thầy nha.
Sa thú kính chừng Thượng Tọa Thượng Siêu. Câu trả lời của Thượng Tọa Thượng Siêu đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào cái chi thứ tư của tứ vô lượng tâm, đó là tâm xã. Và chưa có biết và thưa quý Phật tử, tiếp theo là phần bản tin Phật giáo. Bản tin sẽ gửi đến quý ngài Phật kỳ hôm nay là về tin tức liên quan đến hành hương Ấn Độ. Các hãng hàng không quốc tế đang mở rộng đường bay đi đến Bodh Gaya, tức là nơi Đức Thế Tôn thành đạo. Bản tin này do Nhật Minh Tâm chuyển dịch và sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Anicca.
Nam Mô Bụt Thầy Giả, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Con và kính chào tất cả quý đạo hữu, con xin được đọc bản tin. Hàng không quốc tế bắt đầu phục vụ tại Bodh Gaya. Gaya, Ấn Độ, Patna hay sân bay quốc tế Jayaprakash Narayan đang cố gắng cải thiện cho thích đáng với danh xưng của mình, nhưng chính Bodh Gaya đã nhanh chóng trở thành trung tâm hàng không quốc tế. Theo tin tức, các công ty hàng không Ấn Độ, hàng không Minion Thin Lanka của đảo Ngọc Sri Lanka, hãng hàng không trước của Vương quốc Bhutan và Phuket của Thái Lan đang chuẩn bị phục hồi các dịch vụ hàng không từ Bodh Gaya vào trước tháng 10. Ngoại trưởng du lịch Sunil Kumar Pin nói, đây là thời điểm đầy hy vọng cho các du hành tại Bihar. Sự phát triển sẽ là dấu hiệu tốt và sẽ được thống nhất hóa với sự lớn mạnh tầm cỡ của Bihar trong lĩnh vực du lịch. Qua đó, nó đã được đánh giá có kết quả tốt nhất so với Goa vào năm ngoái với 14 lakh. Một lakh là 10 vạn, tức khoảng 1.100.000 du khách đến thăm viếng tiểu bang. Tuy nhiên, đều đã được chứng minh trong các chuyến tham quan của Ngoại trưởng tại Trung Quốc và Bhutan, và cũng là điều thú vị hơn đối với du khách quốc tế và nội địa, là triển vọng hợp tác hàng không liên quốc gia và tầm quan trọng thời đại của chính quyền Nitish Kumar trong việc đề cao đạo Phật như một sự thu hút du lịch có thể mang lại lợi nhuận thu nhập lớn nhất. Liên quốc hàng không phần lớn tập trung vào các chuyến bay dành cho các du khách Phật giáo đến từ miền Nam và Đông Nam Á. Đúng lúc sự phục hồi liên quốc hàng không sẽ được tiến hành đồng thời với Kalashaka Puja, một lễ hội nổi tiếng thu hút hàng ngàn du khách quốc tế tín đồ tôn giáo và cả Hindu đến hành hương tại các thành phố cổ lịch sử, với sự kiện các sinh viên, sĩ quan được huấn luyện tại trường quân đội Ấn Độ sẽ nhập học vào ngày 17 tháng 7. Các dịch vụ hàng không càng gia tăng hơn nữa. Al Biswa, giám đốc phi trường Bogaya nói, công ty hàng không Mihin sẽ bắt đầu các lộ trình bay từ Colombo, Gaya và đến Varanasi, và từ Colombo đến Gaya, Colombo kể từ ngày 6 tháng 8. Các du khách và các du hành và người du hành sẽ có thể sử dụng dịch vụ 2 lần một tuần. Mặt khác, các dịch vụ hàng không quốc tế trên chuyến bay từ Bhutan Gaya, Gaya Bhutan và từ Thái Lan Gaya, Gaya Thái Lan được độc quyền bởi công ty hàng không Bhutan và Phuket của Thái Lan cũng sẽ được bắt đầu vào tháng 10. Bên cạnh đó, công ty hàng không Ấn Độ dự kiến sẽ phục hồi các dịch vụ trên chuyến bay từ Kolkata đến Gaya, Yangon từ tháng 10, chủ yếu dành cho các chuyến bay Phật giáo và thương mại giữa Ấn Độ và Miến Điện. Tuy nhiên, New Delhi cũng sẽ được phục vụ chu đáo thông qua các chuyến bay giữa Delhi Gaya và Varanasi và giữa Gaya Varanasi Delhi của công ty hàng không Ấn Độ. Bộ Hàng không Du lịch phỏng đoán sẽ đạt được con số mong đợi khoảng 8 lakh du khách hành hương thăm viếng Bogaya để tham gia lễ hội Kalasara Puja và các lễ hội Phật giáo khác vào tháng 12 năm 2012. Sự hiện diện của vị lãnh đạo tâm linh tối cao Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bồ Đề Đạo Tràng từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 12 tháng Giêng và chuyến viếng thăm của Lạt Ma Padmapa Jugen Tinle Dorje hy vọng sẽ thu hút thêm một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước vào thời gian tới. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sadhu, xin cảm ơn cô Aditya với bản tin vừa rồi. Cảm ơn đại hữu Nhật Minh Tâm cho bản dịch này. Chỉ được sinh hoạt hôm nay, ngày mai của hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha được mà đến đây để hoàn mạng. Ngày mai này, vị giảng sư của chương trình là đại đức Pháp Tân. Một lần nữa, đề tài ngày mai là xả vô định tâm. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạng nghị Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Phó sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá. Thank you.
Thank you.